cái giá phải trả. Suy niệm của lệnh phục vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Câu chuyện được kể về Sherlock Holmes và bác sĩ Watson, hai người đi cắm trại và ở chung nhau trong một cái lều trại. Holmes là một nhà trinh thám đại tài của Anh trong những tiểu thuyết giả tưởng của Conan Doyle. Và bác sĩ Watson là bác sĩ sinh vật học chuyên môn về ngành DNA của Mỹ. Một đêm nọ, khi họ nằm ngủ say sưa, bỗng Holmes đánh thức Watson dậy và nói: "Watson, hãy nhìn lên bầu trời kìa, anh trông thấy gì không?" Watson dụi mắt trả lời: "Thấy, tôi thấy hàng triệu ngôi sao." Holmes hỏi: "Và cái điều đó nói gì với anh?" Watson trả lời: "Xét về thiên văn học, nó nói với tôi rằng có hàng triệu dải ngân hà và có thể có hàng tỷ các hành tinh. Xét về thần học, nó nói với tôi rằng Thiên Chúa quá vĩ đại và chúng ta quá ư là nhỏ bé và vô nghĩa. Xét về khí tượng học, nó nói với tôi rằng ngày mai chúng ta sẽ có một ngày đẹp trời. Còn anh, nó nói với anh cái gì nào?" Holmes trả lời: "Một người nào đó đã ăn cắp mất lều của chúng ta rồi." Có người rất giỏi về kiến thức, nhưng khi gặp những việc thực tế và cụ thể trong đời sống, họ lại chẳng để ý gì. Đó là trường hợp của bác sĩ Watson nằm ngủ nhìn lên trời với những tư tưởng cao siêu, trong khi bị mất lều mà không biết. Và Thánh Phêrô nói được chân lý cao siêu: "Thầy là Đấng Kitô", nhưng lại không hiểu Đấng Kitô có nghĩa là gì. Theo linh mục Laverdier, câu chuyện tuyên xưng đức tin của Phêrô trong bài phúc âm hôm nay là phần chuyển tiếp. Nó đóng vai trò như một kết luận của phần thứ nhất của phúc âm Thánh Marco: "Chúa Giêsu là ai?" Câu hỏi này được trả lời: "Thầy là Đấng Kitô." Và như một giới thiệu cho phần thứ hai: "Đấng Kitô có nghĩa là gì?" Câu hỏi này được trả lời trong phần thứ hai của phúc âm Thánh Marco: "Sau khi thấy Chúa Giêsu tắt thở trên thập giá, viên đại đội trưởng liền nói: 'Quả thật người này là Con Thiên Chúa.'" Các môn đệ là những người đã được Chúa Giêsu mời gọi bước theo Ngài ở phần thứ nhất. Nhưng theo Chúa Giêsu sẽ đòi hỏi họ điều gì ở phần thứ hai của phúc âm? Phêrô đã trả lời đúng khi Chúa hỏi ông: "Các con bảo thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Đấng Kitô." Theo phúc âm của Matthew, sau câu trả lời này, Chúa đã thưởng ông bằng cách đổi tên là Phêrô, nghĩa là đá, thay vì Simon. Nhưng khi hiểu về ý nghĩa của Đấng Thiên Sai, thì Phêrô bất đồng quan điểm với Chúa Giêsu và bị của trách rằng: "Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa mà chỉ biết việc loài người." Chính ở điểm này, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy sự khác biệt về cách đánh giá trị theo quan điểm của Thiên Chúa và loài người. Bởi chỉ có người sống theo thần khí thì mới xét đoán được mọi sự. Tháng 10 năm 1999, Regis Philbin khai trương một show mới trên đài truyền hình ABC của Mỹ với tên là Who Wants to be a Millionaire? Ai muốn thành triệu phú? Sau 2 tuần thử nghiệm để thăm dò, chương trình bắt đầu lại vào tháng 11 và đã thu hút số khán giả kỷ lục là 26 triệu người xem TV vào ngày đêm đầu tiên đó. Từ đấy, Regis nổi tiếng với câu hỏi Final Answer. Mới chỉ có 1 triệu đô la thôi mà đã thu hút số người ham muốn đông đảo nhiều đến như vậy, huống chi là 10 triệu đô la. Họ thực hiện một cuộc thăm dò và đã xuất bản kết quả của cuộc thăm dò đó trong một cuốn sách mang tên The Day America Told the Truth, cái ngày người Mỹ nói lên sự thật. Bạn có bao giờ tự hỏi sẽ làm gì với số tiền to lớn đó không? Con người ngày nay đang bị lôi cuốn, quyến rũ bởi sức mạnh của tiền bạc. Họ nghĩ rằng với tiền bạc và của cải vật chất, họ sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Và có lẽ họ cũng chẳng cần để ý tới Thiên Chúa nữa. Hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta về ý nghĩa sứ mạng của Ngài và cái giá phải trả dành cho những người môn đệ muốn theo Ngài. Con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế và kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sống lại. Lời tiên báo này thật khó nghe và khó chấp nhận. Nó hoàn toàn ngược lại với những giá trị của xã hội hiện tại. Một xã hội đề cao tiền bạc vật chất, lợi ích cá nhân, thúc giục lòng ham muốn, tạo tiện nghi hưởng thụ thoải mái. Đối nghịch với những giá trị của người đời, hẳn nhiên người môn đệ của Chúa Kitô cũng phải trả bằng một giá rất đắt giống như Ngài. Chúng ta đã nghe nói về cuộc đời của Dietrich Bonhoeffer, một thần học gia và triết gia Tin Lành. Những tác phẩm của ông có ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng của Kitô giáo hiện đại. Ông đã viết một cuốn sách mang tựa đề The Cost of Discipleship, cái giá phải trả để làm môn đệ Chúa Kitô. Bonhoeffer không những nói và bàn về cái giá phải trả cho ơn gọi làm môn đệ của Chúa Kitô, nhưng còn sống nó một cách anh dũng và trả lời bằng chính mạng sống của mình. Theo Bonhoeffer có hai loại ân sủng giá rẻ, cheap grace, và ân sủng giá đắt, costly grace. Ân sủng giá rẻ là việc xin Chúa tha thứ tội lỗi cho ta mà không chịu có lòng thống hối. Ta muốn chịu phép rửa tội mà không muốn giữ kỷ luật của giáo hội. Ta muốn rước mình máu Thánh Chúa mà không muốn đi xưng tội. Muốn được tha tội nhưng không muốn thành thật sám hối và chừa bỏ tội lỗi. Ân sủng giá rẻ là ân sủng không có kỷ luật. Ân sủng không có thánh giá. Ân sủng không có Chúa Giêsu Kitô hiện diện và nhập thể. Còn ân sủng giá đắt, costly grace, là kho tàng giấu ẩn trong cánh đồng, vì ích lợi của nó sinh ra mà một người phải bán tất cả tài sản mình có để mua lấy nó. Đó là viên ngọc quý mà người thương gia đi tìm. Tìm được rồi, anh về bán tất cả những gì mình có để mua viên ngọc ấy. Đó là lời kêu gọi của Chúa Giêsu mà các môn đệ đã bỏ trải lưới để đi theo Ngài. Ân sủng giá đắt chính là tin mừng phải được tìm kiếm liên lỉ mới thấy, là món quà phải được năn nỉ xin xỏ mãi mới cho, là cánh cửa mà một người gõ mãi mới được mở. Ân sủng giá đắt như vậy là vì nó mời gọi chúng ta theo Chúa Kitô và phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Nó là ân sủng thực sự vì nó cho ta sự sống đời đời. Ân sủng giá đắt chính là sự đau khổ và cái chết của Chúa Kitô để mang lại sự cứu rỗi cho nhân loại. Đó là sứ điệp của bài phúc âm hôm nay. Ngày 5 tháng 4 năm 1943, quân Đức Quốc xã đã bắt Bonhoeffer tại nhà của cha mẹ ông. Bonhoeffer đã trải qua nhiều nhà tù và trại tập trung, và ngay cả cái chết luôn luôn đe dọa vì tinh thần môn đệ theo Chúa Kitô một cách trung kiên và anh dũng của ông. Người môn đệ này đã có thể chọn ở lại chủng viện ở Mỹ thay vì trở về Đức để chiến đấu cho công lý bằng chính mạng sống của mình. Chỉ vài ngày trước khi quân đội đồng minh giải phóng trại tập trung ở Flossenbürg, ngày 9 tháng 4 năm 1945, Bonhoeffer đã bị hành quyết vì đức tin của mình. Ông đã sống trọn vẹn là một môn đệ Chúa Kitô. Nhờ cái ngày người Mỹ nói lên sự thật mà chúng ta biết được những điều họ ước muốn khi có 10 triệu đô la. Nhưng trước khi có những anh chàng làm cuộc thăm dò dân Mỹ muốn gì, khi có 10 triệu đô la, thì Chúa Giêsu đã nói lên sự thật đó cho Phêrô và các môn đệ của Ngài biết rồi. Ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì phúc âm thì sẽ cứu được mạng sống mình. Theo truyền thống kể lại, Hoàng hậu Helen, mẹ của Hoàng đế Constantine, đã tìm thấy được cây thánh giá mà Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh ở Jerusalem vào thế kỷ thứ tư. Sau đó, quân Persian đã bao vây và chiếm đóng thành Jerusalem. Chúng phá hủy các giáo đường và ăn trộm các di tích thánh thiêng trong các nhà thờ đó, gồm cả cây thánh giá được tin là của Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh. Vài năm sau, Hoàng đế Heraclius đã lấy lại được cây thánh giá quý báu đó. Cũng theo truyền thống kể lại, sau khi cây thánh giá được phục hồi rồi, phải mang trở lại Jerusalem, đích thân Hoàng đế trong xiêm y sang trọng và lộng lẫy đã cố gắng vác cây thánh giá theo đoàn rước từ Jerusalem đến núi Calvary. Hoàng đế lấy hết sức mình nâng cây thánh giá lên, nhưng quá nặng, ông không thể nhấc lên nổi. Thấy vậy, Đức Giám mục của thành Jerusalem mới nói với Hoàng đế rằng cái cách duy nhất để vác được cây thánh giá là phải hành động như Chúa Giêsu đã làm. Cách ăn mặc sang trọng của Hoàng đế đã không thích hợp, do đó ông phải cởi bỏ xiêm y, giày dép sang trọng ra và mặc vào quần áo đơn giản, đi chân không và vác cây thánh giá như Chúa Giêsu xưa kia đã làm. Sau đó, ông đã vác được cây thánh giá lên đỉnh núi Calvary. Ngày nay, chúng ta cũng giống như Hoàng đế Heraclius, muốn vác được thánh giá mà Chúa Giêsu đã trao cho chúng ta. Chúng ta phải cởi bỏ tất cả mọi của cải vật chất, lạc thú trần gian xuống. Ngài đã dạy chúng ta rằng để theo Ngài phải từ bỏ mọi sự, ngay cả chính mạng sống của mình. Lúc đầu Phêrô phản đối, nhưng sau cùng Phêrô và các môn đệ đã hiểu. Họ đã từ bỏ mọi sự và trả bằng mọi giá, ngay cả việc dùng chính mạng sống của mình để làm chứng cho tin mừng. Điều này cũng áp dụng cho chúng ta nếu chúng ta muốn theo Chúa. Nhưng hãy nhớ rằng giá phải trả để theo Ngài không rẻ đâu. Cho dù có đắt, cũng không bằng cái giá mà Đức Giêsu đã trả để chuộc lấy chúng ta.